Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tình Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Nguyện một lòng theo Chúa Giêsu, dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Ta đang cùng nhau học về cuộc đời của sứ đồ Phi-e-rơ, và trong hai chương trình qua, chúng ta đã cùng nhau xét đến việc Chúa kêu gọi ông phục vụ Chúa. Việc Chúa Giêsu kêu gọi ông Phi-e-rơ phục vụ Ngài có những điểm sau cần ghi nhớ. Thứ nhất, ông được giới thiệu với Chúa qua người em là Andre. Điều này nhắc chúng ta phải siêng năng nói về Chúa cho người khác, nhất là cho người nhà của mình. Về sau, ông Andre không được nhắc đến nhiều, nhưng Phi-e-rơ là người được nhắc đến nhiều hơn. Nhưng thử hỏi, nếu không có Andre hướng dẫn Phi-e-rơ đến với Chúa, thì ngày nay chúng ta cũng không có Phi-e-rơ nữa. Có những vị mục sư nổi tiếng đã được hướng dẫn đến với Chúa nhờ những người vô danh ngày nay không ai biết đến. Nhưng chính nhờ những người vô danh âm thầm đó mà chúng ta có được những nhà lãnh đạo tài ba của Hội Thánh. Phao-lô là nhà truyền giáo nổi danh viết phần lớn Thánh Kinh Tân Ước. Nhưng ai là người đưa ông đến với Chúa? Đó là một tín đồ tầm thường ở Đa-mách tên là Anania. Ai là người giới thiệu vua Syri đến với tiên tri Elise để được chữa bệnh? Đó chỉ là một đứa tớ gái. Ngày nay, mấy ai biết đến người nào đã hướng dẫn mục sư Billy Graham tin Chúa? Nhưng tất cả những người đó, tất cả những người đã đưa người khác đến với Chúa, họ là những nhân chứng âm thầm, nhưng là những anh hùng đức tin nằm ở đầu sổ ở thiên đàng. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình chỉ là một người vô danh tiểu tốt, không ai biết đến. Chúa Giêsu đã dạy, ai trung tín trong việc nhỏ cũng sẽ trung tín trong việc lớn. Nếu chúng ta trung tín trong môi trường nhỏ bé của mình, trong địa hạt giới hạn của mình, làm trọn phận sự Chúa giao cho chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ được trọng thưởng. Người cho một em bé uống một ly nước lạnh vì danh của Chúa còn không mất phần thưởng, huống hồ là người hướng dẫn người khác đến với Chúa. Đừng nản lòng, nhưng hãy tiếp tục giới thiệu Chúa cho người chung quanh, nhất là cho người nhà của mình, như Andre đã làm, giới thiệu Chúa cho Phi-e-rơ. Biết đâu có ngày bạn sẽ tạo nên một Phi-e-rơ khác ở Việt Nam mà không hay. Chuyện thứ nhất trong việc Phi-e-rơ đến với Chúa là ông được người em giới thiệu. Vấn đề thứ hai mà chúng ta ghi nhớ là có một khoảng thời gian giữa lần ông Phi-e-rơ gặp Chúa lần đầu và lúc ông dứt khoát theo Chúa hoàn toàn. Nhiều người trong chúng ta cũng phải có khoảng thời gian đó. Vì vậy, khi đi nói về Chúa cho người khác, một mặt chúng ta phải cho người khác thấy tính cách cấp bách của sự cứu rỗi, mặt khác chúng ta phải dành thì giờ cho họ suy nghĩ và quyết định. Chúng ta không nên ép buộc một người tin Chúa khi người đó chưa hiểu rõ về phúc âm. Điểm thứ ba trong việc theo Chúa Giêsu của ông Phi-e-rơ là ông có được kinh nghiệm cá nhân giữa chính ông với Chúa. Chúa phải đến trên thuyền của ông, bảo ông đánh cá và ông vâng lời, ông mới kinh nghiệm được quyền năng của Chúa và thật sự tin nhận Ngài. Mỗi chúng ta cũng cần có một kinh nghiệm cá nhân sâu đậm với Chúa như vậy. Kinh nghiệm này không nhất thiết phải là một phép lạ như với Phi-e-rơ hoặc là ánh sáng từ trời như trường hợp của Phao-lô, nhưng là một sự đối diện chính mình với Chúa qua lời của Ngài, hoặc qua một người bạn, hoặc qua một hoàn cảnh. Dù là gì đi nữa, mỗi chúng ta đều cần có kinh nghiệm riêng tư với Chúa trước khi có thể phục vụ Chúa hữu hiệu. Điểm thứ tư trong việc theo Chúa của ông Phi-e-rơ là sau khi biết rõ Chúa, kinh nghiệm quyền năng của Ngài và đặt trọn lòng tin nơi Ngài, Phi-e-rơ đã bằng lòng vứt bỏ tất cả để theo Chúa. Theo Chúa là một sự dấn thân, là một sự hy sinh lớn lao. Trong thời kỳ cách mạng tại Nga, có người đã nói, đối với tôi, cuộc sống cá nhân kể như đã chết. Người theo Chúa cũng phải nói được như vậy. Đối với tôi, cuộc sống cá nhân kể như đã chết. Tôi chỉ còn sống cho Chúa mà thôi. Sống cho Chúa như vậy, chẳng những chúng ta không mất mát gì cả, mà lại còn được lại gấp trăm lần về của cải, gia đình ngay trong đời này. Phải dấn thân rồi chúng ta mới kinh nghiệm được điều này. Điểm thứ năm trong việc theo Chúa của ông Phi-e-rơ là dù chúng ta làm nghề gì, có khả năng nào, Chúa cũng đều có thể sử dụng chúng ta vào công việc của Chúa. Đối với Phi-e-rơ, Chúa làm cho ông trở thành tay đánh lưới người. Thì đối với chúng ta cũng vậy, Chúa có thể biến chúng ta thành người chinh phục người khác cho Chúa qua bất cứ nghề nghiệp nào, khả năng nào, môi trường sống nào của chúng ta. Đó là năm điểm chính trong việc Chúa kêu gọi Phi-e-rơ mà chúng ta cần ghi nhớ. Năm điểm đó là: thứ nhất, hướng dẫn người nhà của mình đến với Chúa; thứ hai, cần có thì giờ cho người khác suy nghĩ trước khi quyết định theo Chúa; thứ ba, cần có kinh nghiệm sâu đậm cách riêng tư giữa chúng ta với Chúa; thứ tư, theo Chúa là dấn thân, là vứt bỏ tất cả; và thứ năm, dù khả năng nào, nghề nghiệp nào, Chúa cũng có thể sử dụng chúng ta cho công việc của Ngài.
Thank you.
Một biến cố quan trọng khác trong cuộc đời của ông Führer mà chúng ta cần biết, đó là việc ông đi trên mặt nước với Chúa. Câu chuyện này chỉ được ghi lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 14 câu 22 đến 33 như sau. Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. Xong rồi Ngài lên núi để cầu nguyện riêng, đến chiều tối Ngài ở đó một mình. Bây giờ thuyền đã ra giữa biển rồi vì gió ngược nên bị sóng vỗ. Nhưng đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển thì môn đồ bối rối mà nói rằng ấy là một con ma, rồi sợ hãi mà la lên. Nhưng Đức Chúa Giê-xu liền phán rằng các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Phi-e-rơ bèn thưa rằng, lạy Chúa, nếu phải Chúa xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng, hãy lại đây. Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì Phi-e-rơ sợ hãi, gần sụp xuống nước, bèn la lên rằng, Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Tức thì Đức Chúa Giê-xu đưa tay ra, nắm lấy người mà nói rằng, hỡi người ít đức tin, sao ngươi nghi ngờ như vậy? Ngài cùng Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng. Các người trong thuyền bèn đến quỳ lại Ngài mà nói rằng, Thầy thật là con Đức Chúa Trời. Đây là một câu chuyện khá quen thuộc với chúng ta, nhưng hôm nay chúng ta sẽ chỉ chú ý đến nhân vật Phi-e-rơ. Trước hết chúng ta thấy rằng, cũng như các môn đệ khác của Chúa, ông Phi-e-rơ sợ hãi khi thấy Chúa Giê-xu đi trên mặt nước đến với họ. Tuy nhiên, sau khi nghe Chúa phán, các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ, ông và các bạn đã không còn sợ hãi nữa. Nhưng hơn các bạn, Phi-e-rơ chẳng những hết sợ, ông còn muốn mạo hiểm và nói, lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Chúa bảo ông cứ đi, và ông đã thật sự đi trên mặt nước và đến với Ngài. Tuy nhiên, sau đó ông lại nhìn quanh, thấy sóng gió, sợ hãi và suýt bị chìm. Ông kêu cứu và đã được Chúa nắm lấy tay. Sau đó Chúa trách ông là người ít đức tin. Chúng ta thấy được những gì về Phi-e-rơ qua phân đoạn này. Chúng ta thấy ông là người mau mắn, thích mạo hiểm. Vừa mới sợ đó, nhưng khi biết là Chúa, ông đã mau mắn xin Chúa cho đi trên mặt nước. Tính của ông Phi-e-rơ được xếp vào loại tính của những người sốt sắng, mau mắn nhưng cũng dễ nản. Với lòng tin nơi Chúa, ông đã đi được trên mặt nước một khoảng, nhưng rồi thấy gió thổi ông đã sợ và không còn đi được nữa. Và Chúa trách ông là người thiếu đức tin. Điểm chính ở đây là đức tin hay là lòng tin. Đức tin của Phi-e-rơ gia tăng trong lúc tinh thần của ông đang lên. Thật ra, Phi-e-rơ đã đặt đức tin vào một căn bản sai lầm, đó là dựa vào tình cảm của ông, cảm xúc của ông. Chính vì vậy mà khi nhìn hoàn cảnh xung quanh, đức tin của ông đã bị suy yếu. Ba điểm chúng ta ghi nhận nơi ông Phi-e-rơ ở đây là: thứ nhất, ông hành động theo tình cảm nhất thời. Thứ hai, hành động theo tình cảm nhất thời thì dễ thất bại. Và thứ ba, khi thất bại, ông biết bám víu lấy Chúa. Đây cũng là ba bài học mà chúng ta cần ghi nhớ. Có lòng hăng hái sốt sắng là tốt, nhưng nếu hăng hái sốt sắng không đúng chỗ, không để cho Chúa hướng dẫn, chúng ta rất dễ đi đến chỗ thất bại. Khi thất bại, chúng ta phải nhận là mình thất bại, kêu cầu đến Chúa để được cứu giúp. Bạn là người có tính như thế nào? Bạn có những tính giống như Phi-e-rơ không? Mau mắn, thích mạo hiểm, thích xông xáo. Tính đó thật tốt. Nhưng người mang tính đó cũng thường có những nhược điểm, đó là hay thay đổi, thiếu kỷ luật, dễ lo lắng, dễ nản. Phi-e-rơ là người tiêu biểu cho tính này. Chúng ta cần nhờ Chúa bổ khuyết cho những nhược điểm đó, đồng thời phát triển đúng những ưu điểm của tính này để chúng ta làm được việc cho Chúa và giúp ích cho người. Một trong những phân đoạn khác nói về Phi-e-rơ là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 16, nói về việc ông xưng Chúa là Chúa cứu thế. Phân đoạn này như sau: Khi Đức Chúa Giê-xu đã vào địa phận thành Cesare Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng: Theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Chúa cứu thế, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi có phước đó. Vì chẳng phải thịt và máu, tức là nói đến con người thân xác này, vì chẳng phải thịt và máu tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Từ đó Đức Chúa Giê-xu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi-e-rơ bèn đem ngài riêng ra mà can rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng ngài quay mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi không nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến việc người ta. Cuộc đời của Phi-e-rơ bao giờ cũng vậy, bao giờ cũng có những phút hăng say làm điều đúng, và chỉ một vài phút sau đó trở thành người mềm yếu sai lầm. Câu chuyện đi trên mặt nước chúng ta vừa xét đến, và câu chuyện xưng nhận Chúa chúng ta vừa nghe cũng vậy. Ở cuối cuộc đời của Chúa Giê-xu, chúng ta cũng thấy một trường hợp tương tự xảy ra. Trước lúc Chúa bị bắt, ông Phi-e-rơ hăng hái nói rằng sẽ đồng tù đồng chết với Chúa. Nhưng sau đó, chỉ một người tớ gái đến hỏi một câu, ông đã sợ hãi chối Chúa. Trong câu chuyện Chúa kêu gọi ông mà chúng ta phân tích lần trước cũng vậy, nhưng diễn tiến ngược lại. Lúc đầu Phi-e-rơ hăng hái theo ý riêng, cho rằng việc Chúa bảo đánh cá là chuyện sẽ không có gì kết quả. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến phép lạ, ông đã ý thức mình sai và ăn năn tội lỗi. Chúng ta luôn luôn thấy hai thái cực trong cuộc đời của Phi-e-rơ, hoặc là hăng hái lúc đầu, chán nản về sau, đúng lúc đầu, sai lầm về sau, hoặc không tin lúc đầu, rồi hết lòng tin về sau. Một trường hợp khác nữa chúng ta còn nhớ là lúc Chúa rửa chân cho ông. Lúc đầu ông không chịu rửa chân, nhưng rồi sau khi nghe Chúa nói, nếu ta không rửa chân cho ngươi, ta không có phần gì với ngươi cả, ông lại đòi Chúa tắm cả người. Phi-e-rơ là như vậy, con người có những thái cực. Đây là một tính tốt, nhưng cũng là một tính xấu. Tốt ở chỗ, không làm việc gì thì thôi, nhưng một khi đã làm, thì làm hăng hái, hết lòng, dấn thân thật sự. Đây là đức tính mà nhiều người cần có. Nhiều người ngày nay có thái độ lừng khừng, không hăng hái về một điều gì cả, làm việc gì cũng nửa vời, không thật sự dấn thân. Làm việc nửa vời như vậy sẽ không bao giờ đem lại kết quả. Lời Chúa dạy, làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người. Hăng hái làm việc, dấn thân hết mình sẽ giúp chúng ta thành công nhiều hơn. Sống nửa vời, làm việc nửa vời, chẳng những không đạt được kết quả mà còn cản bước tiến của nhiều người khác nữa. Hăng hái trong công việc là điều tốt, nhưng phải hăng hái đúng chỗ. Đó là điểm sai lầm của Phi-e-rơ. Ông xưng nhận Chúa là Chúa cứu thế, đó là điều tốt. Nhưng hăng hái ngăn cản Chúa chịu chết, đó là điều sai. Tinh thần hăng hái của chúng ta vì vậy phải được đặt đúng chỗ. Trước khi hăng hái dấn thân vào công việc gì, chúng ta cần bình tâm suy nghĩ và nhất là cầu nguyện để Chúa hướng dẫn. cân nhắc phải trái, nhận định hư thật, nghĩ đến kết quả. Làm như vậy, chúng ta mới đặt lòng hăng hái đúng chỗ và hoạt động hữu hiệu. Để có thể hăng hái đúng chỗ và hết lòng dấn thân vào việc Chúa mà không sai lầm, chúng ta cần nhớ lời dạy của Chúa về vấn đề giá mà chúng ta phải trả để theo Chúa. Phúc âm Luca chương 14, câu 28 đến 32 ghi những lời như sau. Vậy anh em phải suy cho kỹ, có ai trước khi xây nhà mà không tính toán mọi phí tổn liệu mình có đủ sức làm cho xong? Nếu không, mới đặt nền đã ngưng, sẽ bị chê cười. Kìa, làm nhà nửa chừng đã bỏ cuộc. Có vua nào trước khi ra trận mà không bàn tính cẩn thận? Với 10.000 quân trong tay, liệu có thể chống lại 20.000 địch quân đang tiến đánh mình không? Nếu không, phải sai sứ giả cầu hòa khi địch quân còn ở xa. Để tránh được tình trạng hăng hái lúc đầu, rồi sau đó lại nản, chúng ta phải biết việc chúng ta làm đòi hỏi những hy sinh như thế nào. Phi-e-rơ khi nói rằng, tôi sẽ đồng tù, đồng chết với thầy. Thật ra ông chỉ nói trong một giây phút bốc đồng mà chưa nắm vững vấn đề, chưa thấy rõ giá mà ông phải trả. Trở lại câu chuyện Phi-e-rơ xưng nhận Chúa, chúng ta thấy những điều sau. Sở dĩ ông Phi-e-rơ biết được Chúa là Chúa cứu thế, là con của Đức Chúa Trời hằng sống, là nhờ mặc khải đặc biệt từ Thiên Chúa. Người theo Chúa hay môn đệ của Chúa không thể tự nhiên biết Chúa, nhưng phải nhờ ơn mặc khải của Chúa. Chúa Giê-xu đã đến trần gian, và người đương thời thấy Chúa là Giăng Báp-tít, là Ê-li, là Giê-rê-mi hay là một vị tiên tri nào đó. Những cái nhìn đó có phần đúng, vì Chúa Giê-xu cũng thật là một vị tiên tri. Chúa Giê-xu cũng có những đặc tính tương tự như Giăng Báp-tít, là người thẳng thắn vạch trần tội lỗi của giới lãnh đạo tôn giáo thời ấy. Tuy nhiên, đó chưa phải là những cái nhìn đúng về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, là con của Thượng Đế hằng sống. Đơn giản như vậy, nhưng tại sao không ai biết mà chỉ có Phi-e-rơ biết? Chúa Giê-xu đã nói tiếp theo, chính Cha ta trên trời đã tiết lộ cho con biết sự thật đó, chứ không phải loài người. Môn đệ của Chúa hay người theo Chúa phải là người có cái nhìn đúng về Chúa. Và cái nhìn đúng này đến từ ơn của Chúa. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không tìm kiếm gì cả, tự nhiên nó đến với chúng ta. Không phải, chúng ta phải tìm kiếm Chúa hết lòng, khát khao tìm kiếm Chúa. Và với những người sẵn sàng muốn biết Chúa, muốn gặp Chúa, Ngài sẽ thể hiện cho chúng ta biết. Bạn tin Chúa đã bao nhiêu năm nay, nhưng hiểu biết của bạn về Chúa như thế nào? Bạn có cái nhìn đúng về Chúa chưa? Nếu chưa có cái nhìn đúng về Chúa, có thể là vì bạn cố gắng biết Chúa theo nhận định riêng của mình, mà không để cho Chúa mặc khải chính Chúa cho bạn. Ngày nay, Chúa không nhất thiết sẽ mặc khải qua giấc mơ, hay qua khải tượng, hay qua tiếng nói trong mây, nhưng Ngài mặc khải rõ ràng trong Thánh Kinh là lời của Ngài. Nếu chúng ta chuyên cần học lời Chúa, để cho lời của Chúa thấm nhuần vào tư tưởng chúng ta sẽ có cái nhìn đúng về Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã từng viết, dầu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Chúa cứu thế, nhưng cũng không còn nhận biết Chúa theo cách ấy đâu. Trong chương trình lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích câu chuyện sứ đồ Phi-e-rơ xưng nhận Chúa và những diễn tiến tiếp theo. Nhưng để kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta nhắc lại một vài điểm chính về bài học hôm nay. Trong bài học hôm nay, chúng ta nhìn thấy Phi-e-rơ là một con người hay thay đổi, thật hăng hái nhưng rồi cũng dễ nản, đức tin thật cao rồi lại xuống thấp, dấn thân hết mình rồi lại thụt lùi. Bạn có thấy đời mình cũng giống như vậy không? Lên bổng xuống trầm, không ở yên một chỗ. Một mặt, đó có thể là vì tính của bạn, tính hay thay đổi, nhưng cũng có thể là vì bạn chưa có cái nhìn đúng về Chúa, và nhất là chưa dành thì giờ minh định những gì mình sẽ làm. Lưng khừng, nửa vời là một thái độ không tốt. Nhưng dấn thân, lao mình vào công việc mà không biết mục đích, không nhận định hậu quả cũng là điều không nên làm. Một đời sống quân bình là một đời sống biết dấn thân thật sự. Nhưng trước khi dấn thân, chúng ta dành thì giờ để biết giá mà mình phải trả, biết đường mà mình sẽ đi, biết được ý của Chúa. Và để biết được ý Chúa, chúng ta phải có cái nhìn đúng về Ngài. Cái nhìn đúng đó chỉ đến khi nào chúng ta có một nhận thức đúng về Chúa. Và chúng ta chỉ có thể có được nhận thức đúng về Chúa khi Chúa mặc khải trình bày chính Chúa cho chúng ta. Và Chúa trình bày thể hiện chính Chúa cho chúng ta qua lời của Ngài. Chúng ta cần học lời Chúa và thi hành lời dạy của Ngài mỗi ngày. Đó chính là bí quyết của một đời sống thành công trên đường theo Chúa.
Thank you.